qua hướng quần phương xuất nhất đầu, tức là qua nó nhắm các phương rồi nó xuất hiện, nó nở ra một cái đóa hoa. Thì đây là một cái điều mà trong bài thơ này tôi cho rằng rất là xuất sắc. Như vậy thì chúng ta mới thấy người và hoa nó không còn hai nữa. Mà không còn hai là khi nào? Tức là khi chúng ta ngồi mà không còn một cái ý niệm lo phiền gì hết. Nghe là thắp hương ngồi một mình không còn một ý niệm lo phiền gì hết, thì chừng đó chúng ta mới thấy người và vật hay là người và hoa đều lẫn nhau, không còn có riêng biệt. Người và hoa không còn riêng biệt nữa. Thì như vậy lúc đó bỗng dưng ở khắp nơi hay là ở mười phương có một đóa hoa nó hiện ra. Thì như vậy khi mà tâm chúng ta nó yên lặng trong sáng, rồi bất chợt có một cái gì mà thường chúng ta không bao giờ biết, không bao giờ thấy, nó hiện ra với chúng ta, nó xuất hiện ra, thì chúng ta gọi là một cái kênh đột biến của nội tâm, hay đó là một cái thức tỉnh của thực tại. Khi mà chúng ta ngồi yên thấy mình vật không còn hai nữa, thì lúc đó bỗng dưng nó nổ tung ra, tức là nó phát sáng lên. Thì chừng đó chúng ta mới thấy nơi mình có một cái lạ, chứ còn không thì không thấy được. Thì như vậy qua bài kệ này đã diễn tả được khi chúng ta được cái tâm trạng người cảnh không hai, thì lúc đó rồi sẽ mới thấy được một cái lạ nơi mình nó hiện ra. Còn một bài nữa. Xuân lai hoàng bạch các phương phi, ái diễm liên hương diệt tự thì, biến giới phồn hoa toàn trục trụy địa, hậu điêu nhan sắc thuộc đông ly. Dịch: xuân đến trăm hoa đua sắc thắm, một thời hương sắc kém chi nhau, vườn thu tàn tạ ngàn hoa rụng, riêng cúc đông ly vẫn đượm màu. Và này thì Văn Thanh dịch, cô Văn Thanh mà thấy dịch hay cho nên chúng ta dùng. Xuân lai hoàng bạch tác phương phi, thì đây dịch rằng xuân đến trăm hoa đua sắc thắm. Đó thì bài dịch rất rõ, rất sát. Ái diễm liên hương diệt tự thì, một thời hương sắc kém chi nhau, tức là nó đua nhau nở, đua nhau khoe sắc, không cái nào kém cái nào. Biến giới phồn hoa toàn trụy địa, tức là vườn thu tàn tạ ngàn hoa rụng. Đó, tới mùa thu các cái hoa kia đều rụng hết. Rồi hậu điêu nhan sắc thuộc đông ly, đông ly tức là trong cái dậu phía đông. Riêng cúc đông ly vẫn đượm màu, thì như vậy bà này ngài muốn nói rằng mùa xuân á, thì trăm hoa đều đua nở khoe sắc khoe tươi, nhưng mà đến mùa thu thì mưa gió lạnh hoa rụng hết. Tuy hoa rụng hết nhưng mà bên cái dậu đông còn một cái vườn hoa cúc nó vẫn tươi thắm chứ nó không có hết. Thì như vậy cái bài kệ này cũng nói lên cái ý nghĩa, nghĩa là trong khi tất cả sự vật nó đều bị vô thường chi phối, thì còn có một cái không bị vô thường, phải không? Từ mùa xuân đến mùa hạ thì hoa nở đầy đường, nhưng mà tới mùa thu thì rụng hết. Tuy rụng hết các thứ hoa nhưng hoa cúc vẫn còn đó, vẫn còn đó, cũng còn một thứ hoa tươi thắm, để nói rằng trong bao nhiêu thứ hình tướng đổi thay vô thường, có một cái chưa bao giờ bị vô thường, đó là cái hình ảnh. Nói như không có nói đạo mà thật là đạo. Bây giờ Sơn Vũ tức là chùa núi, chữ Vũ này là chùa. Thu phong ngọ dạ phất thiền nha, Sơn Vũ tiêu nhiên chẩm lục la, dĩ thị thành thiền tâm nhất phiến, cung thanh tức tức vị thùy đa. Dịch chùa núi: gió thu đêm vắng thổi hiên ngoài, chùa núi im liền gối cỏ mai, đã được thành thiền tâm một khối, rè rè tiếng dế gọi kêu ai. Thì quý vị thấy tất cả cái cảnh, vừa tả cảnh vừa là nói cái thiền, mà nói thiền qua cảnh. Về mùa thu buổi trưa và ăn đêm đó, tức là gió thu đêm vắng thổi ngoài hiên, nó thiền nha tức là ngoài hiên. Sơn Vũ tiêu nhiên chẩm lục la, tức là trên núi, chùa núi thì nào là những cái gì im liềm, rồi gối đầu trên cỏ mai mà nằm. Đến cái câu thứ tư: dĩ thị thành thiền tâm nhất viếng, tức là nằm ở trên chùa núi, gối đầu trên cái cỏ mà nằm, tức là nằm trên cái cỏ mà đã thành thiền tâm một mảnh rồi. Một mảnh này quý vị đừng có hiểu một mảnh là một miếng, mà là một khối. Một khối tức là tâm nó không còn một cái riêng tư nào, không còn một cái tướng riêng biệt, cho nên thành nhất phiến là vậy đó. Cung thâm tức tức vị thì đó thùy đa. Thì như vậy khi mà mình gối đầu nằm trên cỏ mai mà ngủ hay là mà thiền á, thì khi nằm thiền vậy rồi tâm mình đã thành một khối. Khi đã thành một khối thì nghe cái tiếng dế nó kêu rè rè bên, nó là nó đương gọi ai vậy? Gọi ai? Gọi cho mình tỉnh hay là gọi ai? Ở đây nói cho thấy rõ, khi mà tất cả chúng ta tu, tâm nó đã lắng lặng, không còn có cái niệm thứ hai, thì đó gọi là một khối. Một khối tức là không còn có cái niệm thứ hai. Nó không còn một niệm thứ hai thì mọi cảnh chung quanh, dù nó có đẹp, có xấu, có động, có tịnh, đối với mình còn nghĩa lý gì không? Bởi vậy cho nên nếu là thi sĩ thì nằm ở ngoài bãi cỏ, nghe dế nó thổi rè rè đó thì nó dế ngâm, phải không? Hay là dế ngâm gì? Dế ngâm sầu rồi chẳng hạn. Bởi vì tâm của họ hay nghĩ hay suy, cho nên nghe cái tiếng gì họ cũng suy nghĩ vậy. Còn nếu tâm mình một khối rồi thì dế nó gái rè rè đó, mà hỏi cho nó gái cho ai nghe, vì ai nó gái, thì mặt nó, mặt mình không có dính dáng gì nhau hết đó. Những cái tiếng động ở chung quanh với người tâm thành khối rồi thì không có cái gì mà nó phải rung động, không có cái gì nó phải suy nghĩ. đó là cái đặc biệt của người tu. Rồi tới cái thạch thất, bán gian thạch thất hòa văn trụ, nhất lĩnh thuế y kinh tuế hàng, tăng tại thiền sàng kinh tại án, lò tàng cốt đột nhập tâm can, dịch thất đá nửa gian nhà đá lẫn trong mây, một mảnh áo lông trải tháng ngày, tăng ở trên giường kinh tại án, lò hương tàn lụng mặt trời lên. Bài này nó hay ở chỗ nào? Bây giờ đây thạch thất thì mai kia tôi sẽ đổi là cái gì? Đó là mộc thất chứ không phải thạch thất, phải không? Rồi hòa văn trụ, bán gian mộc thất hòa văn trụ, nhất lĩnh thuế y kinh tế hàng, tức là một cái áo lông, mình bây giờ áo gì? Áo len. Cái áo lông thì mình áo len, phải không? Kinh tế hàng trải qua những cái năm tháng lạnh, tăng tại thiền sàng kinh tại án. Ông tăng thì đưa ngồi trên giường thiền, còn quyển kinh để trên bàn, phải không? Lò tàn lô tàn cốt đột nhật tâm ca, tam can chứ mà tâm ca, nghe sửa chữ nhịp tam can, nghĩa là cái lò hương đốt nó đã tàn lụng xuống, mặt trời lên đã ba sào rồi. Tam can là ba sào đó, mà mình nói mặt trời lên ba sào nghe không được, nên nó mặt trời lên. Thì như vậy quý vị thấy cái bài thơ này đạo lý nó nằm ở chỗ nào? Hai câu trên là để diễn tả cái cảnh ở trong thất, còn hai câu sau là để nói tăng thì ở trên giường, tức là giường thiền. Tăng thì ngồi trên giường thiền, kinh thì để trên bàn, không có ai mở ra hết. Kinh là kinh, mình thiền là thiền, rồi lò hương thì tàn, mặt trời lên, bốn cái nó không dính dáng gì nhau hết trơn, nó đều ở trong cái tĩnh lặng, phải không? Tăng thì ngồi thiền tĩnh lặng, thì kinh ngồi yên nằm yên trên bàn là tĩnh lặng, lò hương tàn rồi thì cũng tĩnh lặng, mặt trời lên thì mặt trời lên không ai để ý, nó cũng tĩnh lặng luôn. Như vậy thì cả một cái thất mang một cái bầu không khí tịch tĩnh, an lặng, an tịnh vô cùng. Đó, vậy thì mai mốt mấy chú vô thất nhớ vậy đó, cái nào nằm chỗ nấy thôi, đừng có lộn xộn. Chứ mà ngồi thiền lát nhìn coi còn nhang nó tàn chưa, người ta mình ngồi hết giờ chưa, rồi nhìn người kia mặt trời lên chưa, để coi sáng rồi thả thiền. Đó, còn kia mặt trời lên thì mặt trời lên, nhang tàn mặt nhang tàn, kinh thì mặt kinh, ngồi cứ lặng lẽ. Đó là cái tâm trạng của người tu rất là thanh tĩnh. Đây là mới nói việc liên hệ với đời. Tặng sĩ đồ tử đệ, phú quý phù văn trì vị đáo, Quan Âm lưu thủy cấp tương thôi, Hà Như tiểu ẩn lâm tuyền hạ, Nhất tháp tùng phong trà nhất bôi. Dịch: tặng con em làm quan, giàu sang mây nổi đến dần già, ngày tháng trôi nhanh chẳng đợi mà, chi bằng tiểu ẩn nơi rừng suối, một giường gió mát một chum trà. Đó, đẹp làm sao, thấy không? Đó, để thấy rằng cái giàu sang giống như là mây nổi, hợp đó rồi tan đó, không có cái gì bền lâu, không có cái gì vững chắc hết. Vậy mà nó đến mau không? Nó chậm lắm, kiếm không ra, phải không? Chứ không phải là dễ. Nó là tạm bợ, mà cái tạm bợ lại khó tìm, khó kiếm nữa. Khi cái giàu sang nó đến chậm, nó đã là mỏng manh, tạm bợ, đến chậm, mà ngày tháng, tức là thời gian, nó trôi lại nhanh. Cái kia chậm, cái nọ nhanh. Chậm là giàu sang, là công danh phú quý, rất là khó tìm, cho nó đến rất chậm. Nhưng mà cái tháng ngày, cái thời gian nó trôi thì quá nhanh, nó không đợi. Nó không, thời gian không đợi, mà muốn được thỏa mãn cái giàu sang thì thỏa mãn được không? Đó là hai cái để chỉ cái cuộc đời bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu tài sắc, nó là cái tạm mà người đời đuổi theo giành giật. Nhưng mà khi đó cái thời gian năm tháng nó trôi rất là nhanh, nó qua rất là mau, mà mình không chịu nhớ, mình cứ đuổi theo cái kia hoài. Chi bằng tiểu ẩn nơi rừng suối, thôi chi bằng tiểu ẩn. Tiểu ẩn tính cách lời nói của Nho, tiểu ẩn tức là về ở ẩn nơi vắng vẻ, bởi vì trong đó có đại ẩn, tiểu ẩn. Tiểu ẩn là ở nơi rừng núi vắng vẻ, còn đại ẩn là ở giữa thành thị. Ở rừng núi làm gì? Một giường gió mát, một chung trà. Ngồi trên giường gió thổi mát, rồi khô cổ uống một chung trà, đủ rồi, phải không? Một giường gió mát, một chung trà, thì cuộc đời nó thanh đạm mà nó an lành làm sao. Chứ còn đuổi theo cái mây nổi đó chi cho nó khổ sở. Đó là lời nhắc nhở những cái người còn hiếu danh hiếu lợi. Bây giờ diễn tả cái núi Yên Tử, An Tử Sơn, am cư. Am bức thanh tiêu lãnh, lãnh là dấu ngã. Môn khai vân thượng tầng, dĩ can long động nhật. Do xích hổ khe băng, bảo chiếc vô dư sách. Phù suy hữu xấu đằng, trúc lâm đa túc điểu. Quá bán bạn thiệt nhàn tăng. Dịch: ở am Yên Tử cao ngất, am lạnh lẽo, cửa mở tận tình mây. Mặt trời xoay long động, tuyết đầy che hổ khê. Vụn về không mưu lược, nương gậy đỡ thân gầy. Trúc lâm nhiều chim ngủ, quá nửa bạn với thầy. Câu đó vui quá chừng, thấy không? Thì như vậy ở trên để diễn tả cái am ở trên núi Yên Tử nha. Cao ngất, am lạnh lẽo, vì nhìn núi Yên Tử trên đó nó lạnh, có tuyết nữa, cho nên nó rất là lạnh. Cửa mở tận từng mây, coi như là nó hiện ra ở tận trên mây xanh, hay là mây luôn luôn là ấp núi, nó che núi. Mặt trời xoay long động, nghĩa là mặt trời lên thì nó xoay sáng ở long động. Long động là một cái động ở trên Yên Tử. Tuyết đầy che hổ khê, hổ khê cũng là cái khe ở núi Yên Tử. Vụng về không mưu lược, người tu vụng về không có mưu lược gì hết. Nương gậy đỡ thân gầy, già rồi đi nhờ có cái gậy, nó đỡ cái thân gầy ốm. Trúc lâm nhiều chim ngủ, tối nào chim nó cũng bay về nó ngủ đông. Quá nửa bạn với thầy, hơn phân nửa chim nó đều là bạn với thầy hết. Đó. Như vậy thì chẳng những cỏ cây là không có riêng, không có biệt với người, kể cả chim chóc cũng không hai, không khác, phải không? Cũng là thân thích. Như vậy cái người tu mà đến khi tâm, cảm và muôn sự vật chung quanh đều không có riêng, không có hai, thì đó là tới cái chỗ tâm rất là thanh tịnh, tâm rất là an lành. Nhân sự đề cứu lan tự, đức bạc thường tàm kế thổ tổ đăng, không giao, giao chứ không phải giáo, không giao, tuy chữ giáo mà mình đọc là giao, không giao hàng thật nổi quan tăng, tranh như trục bạn quy sơn khứ, điệp chướng trùng sơn vạn vạn tầng. Nhân việc về chùa cứu lan, đức mỏng thẹn mình nối tổ đăng, luống cho hàng thập giấy hờn câm, chi bằng theo bạn về non quách, núi chất chập trùng muôn vạn tầng. Bài này thì ngài nói về cái tâm hồn sau khi được trao cái quyền điều khiển cả cái giáo hội Trúc Lâm, tức là ngài Pháp La Tịch rồi, giao ngài chịu trách nhiệm điều khiển cả cái giáo hội, thì ngài mới nói rằng đức mỏng thẹn mình nối tổ đăng, nghĩa là đức của mình nó kém quá, thành nó hổ thẹn, người trao cho trách nhiệm phải nối cái ngọn đèn tổ. Luống cho hàng thập giấy hờn câm, luống làm cho ngài hàng sơn thập đắc phát giận. Tại sao vậy? Đó, bây giờ tôi nói sơ cái sự tích ngài hàng sơn thập đắc, vì tích dài lắm tôi chỉ nói chút ít thôi. Hàng sơn thập đắc đời Đường tại tỉnh Chiết Giang, Chiết Giang huyện Thủy Phong, núi Thiên Thai ở phía tây cách 40 cây số, có cái hang tối tại núi Hàng Nham. Có một người không biết danh tánh, tự xưng là Hàng Sơn, hoặc xưng là Hàng Sinh Tử, hoặc xưng là Bành Tử. Ngài thường đi đến chùa Quốc Thanh, trong chùa có vị tăng tên là Thập Đắc. Vị tăng Thập Đắc này thì coi về cái sự dọn bàn cơm mà cho chư tăng. Hai người mới kết bạn thân với nhau. Thập Đắc mót những cái thức ăn dư của chúng để vào trong cái thúng. Hàng sen đến thì hai vị cõng nhau đi, đi chơi, ăn những cái đồ ăn thừa đó. Thích sử Thay Châu là Lư Khâu Dận được Phong Can giới thiệu hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền là Hàng Sơn và Thập Đắc, nên đến chùa Quốc Thanh để lễ bái. Thì ông Lư Khâu Dận khi đến chùa Quốc Thanh thì hỏi, người ta mới dẫn ngài Văn Thù ngài Hàng Sơn Thập Đắc ra, thì Lư Khâu Dận liền lễ bái. Thì hai vị nói giặt giặt thế rồi bỏ cổng nhau chạy tuốt chạy mất luôn. Đó là một chỗ ghi sử. Còn một chỗ khác tôi đọc thì nó hơi khác hơn một chút, nói là ngài Thập Đắc là do thiền sư Phong Can ở có cái thất ở trong cái khu chùa Quốc Thanh, ổng đi chơi chỗ này chỗ kia ngao du, có khi ổng cởi cọp đi về, ổng đi ngao du vậy. Một hôm ổng đi ngao du, ổng gặp một đứa bé bị bỏ rơi ngoài đường, không có ai nhìn, rồi ổng mới lượm đem về gửi chùa Quốc Thanh nuôi. Thì đứa bé đó không biết tên gì, ổng đặt tên là Thập Đắc. Thập là lượm, đắc là được, đứa bé lượm được chứ không có tên, đặt tên là Thập Đắc. Đem về đó nuôi, rồi lần lần lớn lên thì đứa bé này chỉ chuyên môn săn sóc cơm cháo chư tăng, thì mà ăn thì lựa lượm những cái đồ thừa đồ cặn dư đó gom lại ăn, chứ không có ăn đồ nguyên. Khi đứa bé này nó lớn lên thì cứ gặp ông Hàng Sơn này, thì Hàng Sơn đây kể thì tương đối rõ, hai người mới kết bạn với nhau mà ở chơi nhau, thì các ngày chơi với nhau, có khi cõng nhau chạy, có khi thì đi kinh hành, có khi thì dòm trời dòm mây chửi mắng sùm, thành người ta nói hai ông này là điên đó. Mà lo cho chúng thì lo, nhưng ăn thì ăn đồ cặn đồ thừa, mặc thì mặc đồ rách rưới, cho nên chư tăng trong chùa cũng bực bội lắm, nói hai cái vị này là điên chứ không phải người thường. Khi đó thì ông Tăng Can ông tịch, thì ông Lư Khâu Dạnh này, ông được bổ gì đó làm quan, rồi ông bị đau nặng. Đau nặng thì thuốc điều trị không được, không hết. Đêm đó ông mộng, ông thấy và Thượng Phong Can về chỉ cho ông phương thuốc. Cái là ông sáng ra ông dùng thuốc đó, ông trị thì ông lành bệnh. Lành bệnh thì ông cầu nguyện ngài Phong Can, nghĩa là chỉ cho ông những cái chỗ nào có vị tăng hoặc là những vị Bồ Tát để ông đảnh lễ, ông đền ơn. Thì ông Phong Can mới chỉ ở trong chùa Quốc Thanh có hai người, Hàng Sơn là Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù, Thập Đắc là Bồ Tát Phổ Hiền. Ông vô đó mà đảnh lễ. Vì vậy cho nên ông mới tìm tới, ông đảnh lễ hai ngày. Khi đảnh lễ thì hai ngày cõng nhau chạy tuốt vô núi. Thì như vậy sở dĩ đây dẫn tích này, sợ Hàng Sơn Thập Đắc quan tăng đó, tức là bực bội bực mình đó, là bởi vì hai vị đó được quan quyền tới kính trọng, thì liền nói giặt giặt cái bỏ chạy chạy mất, không ưa, không thích cái danh, không thích cái lợi, mà bây giờ mình lãnh cái trách nhiệm này, tức là mắc kẹt trong cái danh lợi, e hai ngày đó giận mình đó. Cho nên mới nói không giao hàng thập khởi quan tăng đó, tâm như trục bạn quy thân khí đó. Tức là chi bằng theo bạn về non quách, thôi về núi ở luôn cho rồi. Điệp chướng trùng trùng sơn vạn tầng, núi chắc chập trùng muôn vạn tình. Thì như vậy qua cái bài kệ này, có thể bài kệ này là sau khi được ngài Pháp Loa ngài trao trách nhiệm lúc ngài sắp tịch, rồi khi ngài Pháp Loa tịch rồi thì thấy rằng ngài Quyền Quang cũng 73 tuổi già quá, mình không làm được việc việc gì, giao cho mấy người nhỏ, nên mới đi trở về núi. Đó là một bài kệ tâm tình trong lúc mình không đủ sức để gánh vác việc lớn, mình muốn về núi ở cho yên thanh tu. Bây giờ tới xuân nhật tức sự nhị bác giai nhân Thích Tú Trì, tử kinh Hoa Hạ chuyển Hoàng Ly, khả liên vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì. Dịch: tức cảnh ngày xuân theo gấm thưa tai dáng mỹ nhân, liễu lo quanh hót khóm hoa gần, đáng thương vô hạn thương xuân ý, chỉ tại dình kim chẳng mở lời. Bài thơ này bị người ta phê bình dữ lắm, nói một thiền sư mà làm thơ có cái vẻ tình cảm dồi dào quá, phải không? Diễn tả gì? Nhị bác giai nhân thích tu trì. Nhị bác là bao nhiêu tuổi? À, 2 × 8 = 16, nữa là một cô gái 16 tuổi đẹp đẽ ngồi theo. Cho nên nó theo gấm thưa tai dáng mỹ nhân, rồi ngoài kia liếu lo quanh hót, khóm qua gần đó, tự kinh qua hạ, chuyển hoàng ly, hoàng ly là con chim quanh hót, rồi tử kinh là qua tử kinh. Như vậy thì một mỹ nhân đẹp đang thiêu gấm, ngoài kia thì chim hoàng quanh hót, dưới nọ thì một khóm hoa tử kinh nở, đó là cảnh đẹp làm sao, đáng thương vô hạn, thương xuân ý. Chữ khả liên vô hạn thương xuân ý đó, tức là như vậy thì rất là thương, thương lắm. Thương cái gì? Thương cái ý xuân. Mà cái thương đó ở tại chỗ nào? Tận tại đình châm bất ngữ thì, chỉ tại chỗ dình kim mà không có nói. Dình kim không nói. Rồi người ta đọc ta thấy ông thầy này cũng thương cái cô gái thêu quá. Mà không ngờ cái câu chót chỉ tại dình kim không còn theo, rồi chẳng mở lời là không có nói. Thương, rất là thương, thương chỗ đó đó. Nghĩa là sao? Thì như chúng ta nhớ bà Ni Sư Diệu Nhân, cái bài thơ của bà trong mấy câu nói rằng: mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Đó, nghĩa là khi mà thiền Phật không còn cầu nữa thì uổng khẩu vô ngôn, tức là không còn lời nói, tức là tới chỗ cứu kính rồi. Cái bài thơ này sau người ta tra khảo lại thì nói là một, nó giống một bài thơ của một thiền sư đời Tống ở Trung Hoa. Nhưng mà trong nhà thiền chúng ta có cái đặc biệt, dù của ai mặc, miễn khi mình dùng nó thì thành của ai? Thành của mình. Cho nên nó mỗi lần lập nhắc lại là mỗi lần mới, phải không? Mình dùng là thành của mình. Cho nên khi dùng đó là tâm trạng của Ngài, chứ không phải là của người xưa nữa. Thì như vậy tâm trạng này nó như thế nào? Đó là diễn tả cái người đẹp, cảnh đẹp, và lòng mình thương dồi dào. Nhưng mà lòng thương dồi dào là thương cái gì? Thương chỗ dình kim, thương chỗ không mở lời. Đó, dình kim là sao? Bởi vì trong cái kinh nói về Niết Bàn thì có chỗ, tức là trong từ điển mà thuộc về Nam Tông thì giảng về Niết Bàn, có chỗ nói rằng Niết Bàn có nghĩa là không theo dệt. Bởi vì mình cứ đan, không đan dệt, không đan dệt, chúng ta cứ đan, cứ dệt, cái nghiệp càng ngày nó càng dày. Còn bây giờ nói tới Niết Bàn là dừng hết cái đan dệt, tức là dừng nghiệp. Dừng nghiệp, cho nên nó chỗ đây gọi là dừng kim, tức là đan dệt, dừng cái đan dệt lại. Mà dừng đan dệt là gì? Là Niết Bàn. Còn nghiệp thì còn sanh tử, hết nghiệp thì vô sanh. Đó, bởi vậy nó Niết Bàn có nghĩa là vô sanh. Mà chỗ đó mà là cái chỗ ước mơ của người tu, tu cho phải đạt đến cái chỗ không còn nghiệp sinh tử, chứng quả vô sanh, tức là Niết Bàn. Đó là thích nhất, quý trọng nhất, là chỗ không còn đan dệt, đó là dình kim. Và cứu kính của thiền là chỗ không mở lời, bởi vì ngôn ngữ nó đều nằm trên cái đối đãi, nằm trên cái sinh diệt. Mà tới cái chỗ cứu kính là không còn sinh diệt, không còn đối đãi, cho nên không còn lời. Thì như vậy hai cái đó là hai cái thích nhất của người tu, chứ không phải thích mỹ nhân, không phải thích hoa, không phải thích hoàng quanh, phải không? Mà thích cái chỗ dình kim là không còn đang dệt, thích cái chỗ không có lời là cái chỗ cứu kính, không còn đối đãi. Đó, đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Giờ tới vậy, ngọ thủy tức là ngủ trưa. Vũ hóa khê sơn tịnh, phong lâm nhất động mộng lương, phản quan trần thế giới. Chữ quan này là quan quán đó, không có rê. Phản quan trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Dịch ngủ trưa, mưa tạm khe suối sạch, rình phong giấc ngủ ngon, nhìn lại đời bụi bặm, mở mắt giường ngủ sai. Quý vị thấy bốn câu đó đạo lý thế nào? Khi mà đám mưa qua rồi thì núi nó được sạch, lá vàng hoặc là bụi bặm nó tuôn xuống hết. Cho nên vũ hóa khê sơn tịnh, phong lâm nhất mộng lương, ở trong cái rừng phong ngủ rất ngon lành. Rồi khi mà mở mắt và nhìn, nhìn sao? Phản quan trần thế giới, nên nhìn lại cái cuộc đời bụi bặm này, khai nhãn túy mang mang, mở mắt giường ngủ sai. Cái gì vậy? Mở mắt mà giường ngủ sai. Bởi vì cái người, người ta nói rằng nhắm mắt là ngủ, mở mắt là thức, là tỉnh. Ngủ thì mê, phải không? Thức thì tỉnh. Nhưng mà ở trong cái cõi trần này, họ mở mắt mà họ vẫn mê, phải không? Mà mở mắt vẫn mê, cho nên nói rằng mở mắt giường ngủ sai. Nói một vài thí dụ nhỏ cho quý vị thấy. Ở đời những cái gì nó là hữu ích, là lợi cho mọi người thì người ta làm, nó là phải. Có những cái vô ích, hại cho mình, cho người, mà người ta cũng vẫn thích làm. Cái hại mà vẫn thích, vẫn làm là mê tỉnh. Như vậy mà họ, trong khi họ làm đó, họ mê, họ đâu phải nhắm mắt, họ mở mắt, phải không? Mở mắt mà vẫn làm những cái không đáng làm. Thì như vậy có phải là mở mắt giường ngủ sai không? Đó là cái điều chúng ta cần phải thức tỉnh, đừng có mở mắt mà giường ngủ sai. Có ai mắc cái lỗi đó không? Tôi nói gần nhất, thí dụ như cái người tu mình thì luôn luôn khẳng định trong lòng không có bị sáu trần nó lôi cuốn, khẳng định trong lòng như vậy có phải không? Nhưng mà khẳng định như vậy thì lúc nào mình làm mà đúng đó, đúng cái khẳng định đó là tỉnh, phải không? Lúc nào làm khác cái khẳng định đó là mê. Thì như vậy quý vị thấy, trong lúc quý vị mở mắt đi lại nói năng đàng hoàng mà có khi quý vị nhớ tránh ngủ trần hay lục trần, có khi quý vị lại quên, phải không? Tuy mở mắt mà xông vô trong lục trần thì có phải mở mắt giường ngủ mê không? Đó, thì đó, như vậy thì đừng nghĩ rằng trong khi mình ngủ mình mới sai, mới mê, mà chính lúc mở mắt mà mình vẫn sai, vẫn mê cái không đáng mà làm, mà mình làm, cho nên gọi đó là say mê. Một bài nữa, khiến chu tiểu đỉnh thừa phong khiến diễu mang, sơn thanh thủy lục hữu thu quang, sổ thanh như địch lô hoa ngoại, nguyệt lạc ba tâm gian mãn xương. Dịch chơi thuyền, lướt gió thuyền con rủi tích mù, non xanh nước biếc ánh trời thu, khuất lao sáo thổi vài ba tiếng, sương phủ trăng chìm dưới sóng sâu. Bài này có nói đạo lý gì không? Toàn là tả cảnh đi chơi thuyền, phải không? Gió lướt thuyền con rủi tích mù, một con thuyền nó đi xa tít ở trong cái dòng sông rộng mênh mông, rồi non xanh nước biếc ánh trời thu. Nào là non xanh, nào là nước biếc, nào là ánh sáng trời mùa thu. À, như vậy thì thuyền nó dông ở trong cái chỗ xa mù, rồi có non xanh, có nước biếc, có ánh trời thu. Như vậy thì toàn là cảnh không. Khuất lao sáo thổi vài ba tiếng, tức là sổ thanh như địch đó, lô qua ngoại, tức là ngoài cái đám qua lao có vài cái tiếng sáo thổi. Sương phủ trăng chìm dưới sông sâu, tức là nguyệt lạc ba tâm gian mãn xương. Thì như vậy chúng ta thấy ở trong đây con thuyền cũng là vô tình, phải không? Núi vô tình, nước vô tình, ánh mặt trời vô tình. Nhưng mà trong cái vô tình đó đó, rồi có một đám khóm hoa lao, ở ngoài khóm hoa lao lại có cái tiếng động của cái gì? Tiếng động của tiếng sáo. Rồi bên nay thì trăng lặn ở dưới dòng sông, sương phủ trăng lặn. Như vậy thì tất cả cái cảnh ở bên ngoài toàn là một cảnh im lặng, bao phủ một cái bầu trời trong trẻo lặng lẽ. Thì trong đó có mấy tiếng sáo thổi lên, tức là vang lên, đó là để nói rằng trong cái tĩnh, cái tịch nó có cái động, chứ nó không phải trong cái tịch nó là im lặng luôn luôn. Chúng ta thấy những cái bài thơ của ngài Điều Ngự cũng có nói cái điều đó, hoặc là tiếng chim hót rồi vân vân, nghĩa là khi tả núi tả sông rồi cuối cùng có tiếng chim hót. Thì ở đây cũng vậy, bao nhiêu cái cảnh nó mênh mang tịch mịch thì có cái tiếng sáo vang lên. Như vậy để nói rằng trong cái chỗ tịch tĩnh đó nó vẫn còn có một cái động, mà cái động đó là một cái động giác, cái động đó là cái động của người thức tỉnh, chứ không phải trong cái tịch tĩnh rồi im lặng luôn. Đó là cái hình ảnh chơi thuyền. Thôi ngang đây nghỉ, thì sao tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật.
giảng tiếp về ngài Huyền Quang, giảng tới cái bài Ngọ Thủy rồi phải không? Kim Chu rồi bữa nay tới cái bài thơ Đề Động Thiên Đàn Thiệt Giả Sơn. Mộc Di Duyên Chủng Tác Sơn, Lung Yên Trạo Nguyệt Lạc Quang Hàng, Tùng Tư Niệm Lự Đô Vô Tục, Danh Đắc Thanh Phong Nhất